Chúng con xin Đức Thầy kể lại lúc đầu hành trình của Đức Thầy gặp khó khăn khi làm pháp luân thường chuyển và nguyên nhân nào phát sinh ra thở chứa minh.
Thì lúc mà ban đầu tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi làm cũng không được. Vô ngồi thiền, tôi thiền cũng không được. Tôi tính tôi cũng bỏ pháp này, không làm được. Ngồi 5 phút ngồi cũng không yên. Làm pháp luân thường chuyển, hít cũng không vô. Bởi vì mình là học võ, tập thể thao, đâu có hít vô bụng được. Nhưng mà từ lúc đó tôi nằm, tôi nói nếu có Quan Âm thì giúp tôi muốn tu lắm, tôi muốn hành cái pháp này. Thì tôi vừa nằm ở đường hẻm này, Việt Nam nằm ghế bố, thì tự nhiên cái bụng tôi hít vô, thở ra, hít vô thở ra mà tôi muốn ngưng không được. Tôi thấy sao lạ vậy, cái hít vô thở ra, hít vô thở ra, 1 tới 12, rồi 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 5, 3, 2, 1, rồi ngưng. Tôi muốn hít, hít lại không được. Rồi một hồi, rồi tôi mới tự động làm, cũng bao nhiêu công chuyện đó, làm tôi thấy khỏe quá. Tôi làm 2-3 lần một đêm vậy đó. Từ cái thì tôi thấy khỏe, sáng tôi đi xuống thăm ông Tư. Ông Tư nhìn hít được rồi, ông nhìn mặt ông nói hít được rồi. Thì mình cũng nói, ông này thì là tin ông, mình không chưa có nói mà ông nói hít được rồi. Mà tôi cũng không có khen ông hay, thì tôi sợ ông gạt thôi. Tôi nghĩ thôi, mình ngồi đó, dạ dạ ngồi vậy thôi. Nhiều cái ông nói trúng mình mà tôi không bao giờ khen. Khen sợ ông làm bậy. Thế nên tôi sợ người ta gạt. Tôi không có bao giờ mà khen bậy đâu. Thằng nào nói thằng cha này khó chịu nhất thế giới này, thử tôi đủ chuyện hết. Ông nói tôi vậy đó.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Hít vô đầy rúng đầy vực tung lên bờ lầu là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chiều thượng tiến đi lên thay vì vận động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiền.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành, thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sinh sắc. Bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển, tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất, huệ tâm mới sáng.
Tại sao pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít, hít đầy rúng để liên hệ với cái thận mới chuyển từ đất mặt lên khối óc. Huệ tâm mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Và thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thích được, và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh?
Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Thì chúng sẽ ra lệnh, nếu không ra lệnh thì nó quên. Nhưng các bạn làm pháp luân thường chuyển, thế nên tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì? Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu. Cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm quen thế rồi về ý chuyển là bụng thịnh, và nó chuyển đúng hướng theo cái pháp luân hòa hợp với càn khôn vũ trụ tiến hóa.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy đầy rúng đầy ngực tung luôn vào đầu, Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng. Dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy. Lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp. Rồi bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi. Đầy rúng đầy ngực trung lưng bộ đầu. Không thông thì nhắm mắt rồi nó phải thấy sáng.
Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không?
Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô rồi nó qua thận, thận mới chuyển cái đốc mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống nhâm mạch, thì từ môi chuyển xuống dưới hậu môn ở dưới. Rồi nhâm đốc tương thông, nó chạy một cái chu lực về điển thăng hoa, nó mới mở huệ tâm được.
Trong các văn giảng của Đức Thầy thuộc về pháp luân thường chuyển, có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở, không cho xuống dưới bụng. Thưa Thầy, tại sao?
Đầy rúng, đầy ngực, trong nguyên bộ đầu không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, nó trong sức nóng lên cặp mắt. Những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí, bằng ý. Thuận thiên tiến hóa cho không có đánh võ.
Đang làm pháp luân thường chuyển, khi hít vô, hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền. Có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?
Hít vô cho hết, hít được rồi từ từ thở ra. Chứ không nên thở cái ào là còn yếu. Hít vô bấy nhiêu, thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng ấy.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa Thầy?
Không cần, chuyển hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung luôn vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển?
Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi. Nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bồ ruột, hai thông, nhâm đốc mạch.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng. Và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật. Cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt. Phải làm pháp luân thường chuyển thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật, không thông nó mới giật gì.
Làm sao biết mình thở đúng, cần điều kiện gì?
Pháp luân thường chuyển là phải hít đầy rúng. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, từ trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được thì nó mới bực sáng bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít về, cũng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon như đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng. Hít vô là nó phải sáng. Thì mình kêu bằng huệ tâm khai trung tâm bộ đầu, chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta. từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Làm pháp luân, có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đứng, như vậy phải hành như thế nào?
Thì khi mà chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi. Không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi. Đi đâu chúng ta chỉ thở bụng, bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Thế nào là thở pháp luân thường chuyển bằng ý, và thế nào là thở bằng hơi thở?
Người mới tập thì thở bằng hơi thở, mà thở một thời gian nó thông rồi là cái ý vừa tưởng là nó chuyển cũng y vậy thôi, là tới nhẹ rồi. Nhẹ rồi nó mới chuyển như vậy, vừa nhắm mắt là nó cũng thích đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, rồi nó cảm thức ở thế gian ăn ngủ bài tiết tam đại sự. Thì bây giờ tu thiền cũng ăn ngồi thiền nhắm mắt, hít vô là ăn vô, rồi nó êm ả trong người, ngồi thiền ngủ bài tiết phóng đi lên, cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Một người sống mấy chục năm nay ăn ngủ bài tiết có bao nhiêu công chuyện cho tới chết mà thôi. Còn đây chúng ta tu đây là cũng bao nhiêu công chuyện đó, ngồi thiền lấy nguyên khí của trời đất, ăn nguyên khí của trời đất, rồi xuất phát ra giải ra nó mới tiến qua nổi. Chứ các bạn làm tu thiền này có gì mới lạ được chuyện cũ không? Tam đại sự, soi hồn, pháp luân, thiền định là tam đại sự, ăn ngủ nghĩa là tam đại sự. Hằng ngày cứ làm như vậy, thường xuyên như vậy sẽ có kết quả tốt.
Chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó chi? Để lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu dao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e ạch, cố bám làm như là đánh võ, được đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là bị phá lại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá lại, phá hoại cơ bản. Và nếu làm đúng luật của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn lưu vụ. Cho nên nhiều người đã sửa pháp tội đó, người sẽ trả lời trước làm quà.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hít thở sáu hơi, lòng ngực khó thở, vậy đúng hay sai?
Hít sáu hơi cho đầy đủ, đầy rúng đầy ngực tương lên bờ đầu mà liên tục như vậy cũng đã đủ mệt rồi. Còn hít chút nghỉ, chút nghỉ, chút nghỉ, cái đó nó không có liên tục và không mở được cái nhầm độc rồi. Hít một hơi đáng một hơi, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Càng nhẹ nó càng sáng. Khi mình hít bằng ý, ý vừa tưởng là nó chạy đèn, tức là sáng.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật, như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Bởi vì khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Kính thưa Thầy, tại sao gọi là vô sinh?
Vô sinh là hiệp nhất cùng trời đất, thì nó sống mãi, nó không có bị diệt, kêu bằng vô sinh. Nó phải hiệp khí cùng trời đất, nó ở trong cái chỗ đó là kêu bằng vô sinh. Mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, càng làm nhiều thì nó hiệp khí cùng trời đất. Khi mà các bạn hít đầy rúng đầy ngực tuôn lên bờ đầu thì nó chạy một vòng đó, nó chuyển đi lên. Thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy các bạn xuất ra, nhờ cái trớn đó mà tiến qua tới. Càng tu càng tiến tới hiệp nhất cùng trời đất rồi là vô sinh bất diệt, muốn đi đâu là đi, tưởng là phải có. Như tôi muốn uống ly nước chạy tới cho tôi khỏi mất công đi kiếm ly nước mà. Cho nên nền tảng văn minh của sư Mỹ, sư Pháp tương lai cũng vậy. Họ đã chế robot, muốn ly cà phê robot chế đem tới uống. Bây giờ vật chất mà còn tiến tới đó thì trên cõi bồng lai của chúng ta cũng vậy. Muốn có ly cà phê nó chạy tới không có sao, thơm ngon, tốt đẹp. Cho nên gia siêu thức nó khác ở chỗ đó. Mà mọi người đừng ao ước. Người Mỹ bây giờ muốn xây dựng lên những căn nhà ở trên không trung, đang luyện tập cuộc sống, không cần dưỡng khí, sống chung. Và tương lai sẽ gỡ những căn nhà đó lên trên đó. Là ý muốn của người, ai cũng muốn lên đó. Bây giờ chúng ta có cái pháp có thể thực hành đi tới đó, tại sao chúng ta không thực hành? Chúng ta không có nhiều tiền, không có vật chất nhiều, phải thực lấy nguyên khí của trời đất thực hành và đưa chúng ta tới cái chỗ đó sung sướng vô.
Khi thầy vợ con khi đang làm pháp luân thường chuyển thì ngửi thấy mùi thơm, sau đó cảm thấy mình như một bông hoa nở ra cục vào hơi thở, không còn thấy người mà chỉ thấy hai cánh tay bé xíu đặt vào bông hoa lớn. Vậy là sao?
Quá sen ở dưới bụng, mình biết được nguyên lý của trời đất, tận hưởng được nguyên lý của trời đất, lần lần nó cũng vươn lên thoát khỏi bụng bụng. Cái người tu vô vi thật khai mở trực tiếp thì nó thành tựu thân khí kêu bằng huệ. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở đó, từ từ nó sẽ đi tới huệ, đạt cái ngũ uẩn giai không, rồi mặc sức là học hỏi. Bộ đầu không có nữa là học kỳ nhiên. Đạo lý là vô cùng thâm sâu.
Kính thưa thầy, trong kinh A Di Đà có nói đến thất tùng ra võng. Thất tùng ra võng là bảy lớp văn trong người. Bảy lớp văn đó là bảy lớp văn điển hay là có luôn bảy lớp văn bằng da bằng thịt?
Lớp văn điển. Lớp văn điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện của con. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa. Chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy gần đây đâu. Nó là không xa lắm, con đường đi trật tự, chân chịt như vậy mà trầm thật.
Vậy kính thưa thầy, công dụng của bảy lớp văn nó là như thế nào?
Sắc từng lá võng đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này. Cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điện. Nó cũng là la võng vậy. Mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ hết, nó hỗ trợ cho cái cơ được an trụ trong quân đội.
Mà hành giả phải khai thông cái bảy lớp gân đó là mới được đi tới sự sáng suốt.
Là do cái pháp luân thường chuyển mới khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi, được tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển. Mới thấy cái thất tình la giọng.
Khai thông được thất tình la giọng là bảy lớp văn đó có bị ngăn nhẹ không? Mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển để
phải ngăn nhẹ? Bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh.
và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điển bị tắc nghẽn cho nên nó mới sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển, nó không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hờn, dễ bực tức lắm.
Dạ kính thưa thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị dịch, như vậy là có phải là
đó, là đó là nó đi vô trong con đường đó à, nó dịch cả đầu cả mình rồi này kia cái nọ, sau nó xuất ra điều rồi nó thừa tiếp ở bên trên thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó cũng đã thấy rõ đường rồi.
Dạ con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng dịch,
nó sẽ mở, hay nó dịch như chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Vô ngồi là nó phải nghe một cục ngay ngắn gì đó, không có méo, không có xê xích quả lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Hết. Không có vô được.
Rồi sau khi khai thông được thất tùng la võng là được cái gì thôi?
Khai thông đến thất tùng la võng là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi, tôi bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi, đúc đơn nhân thượng đế được rồi.
Là gần đây con mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển hay là con nhắm mắt con trụ lên đỉnh đầu thì tứ chi con có những cái sự rung chuyển, và gần đây nhất giờ chỉ còn có sự rung chuyển nó kéo từ ở cổ lên tới trên đỉnh đầu mà thôi. Vì gì không có dễ gì gặp đức thầy mà con không có muốn liên lạc để làm phiền thành thử ra con xin tiện đức thầy dạy. Cái câu thứ hai là
câu một đi.
Yeah.
Bởi vì anh đã đọc kinh rằng thất tầng la võng bảy lớp gân ở trong cái thể xác con người. Từ thể xác ngũ tạng của chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để khai thông thất tầng la võng trong cái đường gân nẻo hấp chuyển chạy. Và nó chạy nó gom lần, nó rung động cả cơ thể, cả khối óc. Rồi nó, cái nhịp điển nó xuất ra, nó qua với thanh điển, thừa tiếp rút đi lên, tới lúc đó là ngồi như ông Phật. Thế ngồi nhắm mắt là nó ngay ngắn cho mê mò không được. Mà cái lúc bởi tại sao nó rung chuyển, khi chúng ta xuất ra, chúng ta không đủ khả năng hòa với bên trên. Thành ra nó hồi trở lộn lại, nó có rung chục. Có nhiều người rung cả cái đầu rung như thế này nhưng mà cảm thấy sung sướng. Nhưng một thời gian sau hết. Có người trễ lắm, trong vòng 2 năm nó phải ổn định hết. Mà cương quyết mỗi đêm làm như vậy. Đó là con đường đi tới, không phải con đường đi xuống.
Sau khi thiền mà người nó hay bị lắc cái đầu của nó, tại sao?
Thiền rồi nó lắc, đang thiền.
Đang
thiền nó lắc là trúng, bởi vì cái pháp luân làm đúng, nó sẽ tung phá bảy lớp gân ở bên trong. Mà lắc rồi khỏe. Đó là nó tung phá bên trong rồi nó mới trụ. Khi nó trụ á, là anh thích nghe dịch triết lý lắm. Rồi tự mình sẽ khởi ra làm thơ, làm thi để dạy mình. Mình nói ra những cái thiết kế mọi người thật muốn nghe.
Nói khi cái chân nó cũng giật lên.
Giật chứ. Bởi vì tất cả thần kinh mà bảy lớp gân liên hệ, nó phải thanh lọc ở bên trong. Rồi nó mới trụ.
Còn thở chứng minh mà chân nó đập là sao?
Không có sao.
Hai chân đập.
Không sao. Bởi vì nó đừng đã thông. Nó đã thông rồi là hết. Không sao hết. Rồi anh thấy nhẹ nhõm trong mình. Vui chứ không có buồn. Nhiều khi nó lắc nhiều mà mình thấy mình đi chơi thay kệ nó không sao hết.
Thường chuyển và niệm Phật thưa thầy, thở nhiều lần trong một ngày đó tốt không thầy?
Được chứ, khi rảnh mình thở ban đầu mình hít hơi, sau mình dùng ý cho nó chuyển. Nếu nhiều lần trong một ngày là nó đã nhẹ rồi mình dùng ý nó đầy rúng đầy ngực tung lên ban đầu. Mình đứng ngồi nói chuyện người bạn mà mình cũng vẫn làm pháp luân được. Đầy rúng, đầy ngực, thương vô đầu, thấy cái hơi nó chuyển chạy. Mà tập cái đó đến chi khi mà nó nhẹ như vậy rồi á,
là thấy ánh sáng không phải hơn.
Dạ.
Mà nó đi từ ở đây xuống. Cái ý nó đầy rúng, đầy ngực, tung lưng bộ đầu là tự nhiên cái bụng nó lớn lên. Một cách nhẹ nhàng. Đó. Rồi lúc đó mới thấy rằng tu về pháp lý vô vi hơi dài, khỏe thiệt. Cho nên hiện tại ở Việt Nam những người ca sĩ giọng cổ tu vô vi hết. Làm một hơi pháp luân thường chuyển nữa. Nó nói một hơi vậy nó dài thiết dài. À, cho nên mấy người ca sĩ ở Việt Nam chạy ra nó bây giờ học pháp vô vi hay quá mới chịu nói. Ca giọng cổ hơi dài lắm.
Dạ thưa, con thở một thời gian thì tai và mặt con cảm thấy nó đỏ nhiều hơn. Có một số bạn đạo nói không biết cái đó là cái hiện tượng
đó nó
là...
vận hành máu huyết. Dạ. Nó chạy đều.
Dạ.
Nó sung túc chạy đều trong cơ tạng.
Dạ.
Ừ, cái mặt lúc nào cũng tươi đẹp cho nên. Dạ. Nhà có khiến vô vi nhìn coi thử lúc này mặt trẻ chưa, dễ thương không, mình. Dạ. Thấy thương mình đó, không cần kiếm người ta thương, kiếm người ta thương người tai hại mà mình thấy thương mình.
Dạ.
Đó.
Thì cái gian mà được thanh lập thì con người nó bớt nóng tâm. Bớt nóng tâm thì nó mới chấp nhận trở về cái thiền. Mà càng thiền thì càng làm pháp luân, cái thận nó mới giải cái phần trượt ô dục của hạ giới. Rồi nó mới nuốt cái chiều nó cung cấp lên trên. Cho những người làm pháp luân thường chuyển nhiều, tại sao nó lại lạnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa? Vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi trở lộn lên thay vì đi trở lộn xuống. Hồi trước nó không biết, nó không có sử dụng cái pháp luân thường chuyển là nó bị cô động, nó sân si, tham dục. Bây giờ nó đi qua ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn tham dục nữa.
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã có cái pháp tu rồi, rất dễ dãi, hư trực lưu thanh. Các bạn hít cái thanh khí điển làm gì? Để hiểu cái đại thanh tịnh mà thôi. Tại sao các bạn phải hít? Hít vô đầy rung đầy ngực, tung lên bộ đầu, rung cả tất cả thần kinh cơ của các bạn. Được vận chuyển, vận hành những cái khí điển trong tâm tạng của các bạn trở nên nhẹ nhàng. Rồi lần ý tưởng là nó chạy rồi, mình chúng ta mới thấy thanh tịnh. Rồi từ đó trong cái sự siêu âm mà không có lời nói mà chúng ta cảm thấy được, kêu bằng tâm tâm tương ưng, kêu ngộ đại thanh tịnh tâm tâm. Chứ không phải biểu hiện ở bên ngoài. Cũng phải chuyện đảnh lễ là quan trọng, nhưng mà tâm chúng ta thật sự tưởng không? Tâm chúng ta thật sự tưởng tới đấng cha lành không? Nếu chúng tâm chúng ta thật sự tưởng đến đấng cha lành thì chúng ta phải đào sâu sự thanh tịnh của chính chúng ta để dâng lên cha trả.
Nói về chân lý, nói về đường lối tu học, anh đi giảng như người mới tu, người ta nghe sướng. Vì anh đã qua nhiều rồi, mà có đầu có đuôi rất rõ ràng. Mà hồi trước kêu anh nói không được, bây giờ ở đâu có mà nói, đâu học sách gì đâu. Tự của anh mở, anh mở nhiều khuyết, anh sẽ sử dụng cái nguyên năng, nguồn gốc của trời đất để tâm mình luôn luôn hướng thượng để độ tha thì nói hoài còn hoài, không có giới hạn. Thử anh làm thơ làm hoài còn hoài, mà càng làm càng hay, mà càng làm càng chê. Chứ không phải là nói tôi làm hay, người ta thấy hay nhưng mà anh chê. Vì vô vi nó không chấp nhận cái cũ, nó phải tiến tới cái mới. Thì luôn luôn kêu bằng sáng suốt vô cùng là chỗ đó. Phải có vậy không? Tôi ở xa ra... anh nhưng mà tôi biết anh.
Cảm ơn các thầy. Thì trên tiền diện 20 mấy năm trước anh em với quý cô bác tỉnh thương con mà khen con làm thơ hay, nhưng mà giờ con đọc lại mấy bài thơ đó con thấy con mắc cỡ.
Dễ quá hả?
Dạ, giờ con sẽ làm được khá hơn nữa.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn các thầy đã dạy bảo con. Xin mời quý bác với anh chị. Xin mời chị lên.
Thầy bùa nó sẽ lợi dụng cái trực khí của mình và nó chuyển một hai điệu bùa thôi là nó chuyển, nó không còn ngủ ăn gì được nữa hết đó. Đó, cho nên chúng ta hiểu cái điều này, chúng ta phải tránh và dụng cái pháp luân thường chuyển là cái bùa lớn nhất của cả càn khôn vũ trụ, mà cái bùa cắt tự của càn khôn vũ trụ để giải tỏa những phần thức ô mà nó đang bám víu và nó làm cho chúng ta trì trệ.
Con muốn hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian á, năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quang ra cái ngũ sắc, cái quyền quang ra cái quyền sắc, cái xích sắc hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hãy giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lấp lại chặt tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm viết từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Ta kêu bằng mô ni cho xa lợi pháp như hồn, xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tín, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào
trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó thì giữ màu trắng là thật. Trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí, lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trội bốn phương, không ai thổi kèn mà lại có nhạc trội? Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi, các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự giác tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người học, mà chúng ta tiến mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại ngộ. Kiếp này tôi có tu thành đạo này, tôi cũng nhâm hộ. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hết thân thí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Và chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành. Mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn. Hộp gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng. Và nó hy sinh vô cùng để độ bạn ấm no, để cho bạn tu. Chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dọc, cái đó là mang tội.
Tin có phương tiện đầy đủ hết mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho ôi vô cái xác tôi nó yếu, hay là cái ông đó ông chỉ xa, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành á, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi. Tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được. Ngược lại cái đạo rồi. Phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mời cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đó, đó là chân lý.
Con thành thật cảm ơn thầy, con chỉ có ba lời cho đêm nay.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả anh em.
Xin mời đạo hữu Phan Cao Thăng, trên đường Paris.
Kính thưa thầy, trước khi thở pháp luân thường truyền, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực tung bộ đầu. Mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cái nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạt, nó tức trước ngực, rồi nó nói ôi trời tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó. Phải nhắc nó đầy rúng để được trùng vô đó. Vì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc á, nó ngồi cái nó khòm đấy vậy, đau đây, khòm, khòm ngồi lâu, một hai tiếng ngồi, nó mệt cái chỗ này đó. Tôi cũng đổ thừa nữa, cho nên phải nhắc, nhắc làm để chúng để được trùng vô đó. Luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căng lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không, cứ hạ lệnh như vậy đó. Phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói cái nó nói chuyện này chuyện kia trong đó. Trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện đó. Làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai đồ này kia kia nó. Nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kể mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện sập. Đó mình thấy là con má trong á. Trong mình á. Nó đủ mánh lơ lường gạt. Nó phỉnh chủ những ông. Người ta nằm ngủ sướng hít chuyện kia. À, nó cũng nói nữa. Nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải hạ lên là mình kiểm soát. Rồi chủ nhân ông luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ. Nó không có làm vậy được.
Kính thưa thầy, con lúc mà thảo pháp luôn thường truyền, cái đầu con dịch cục của bên này, con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng. Giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra ta, luồng điện phóng ra ta thì mệt. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy lặng quạng ở đây thôi.
Thưa thầy, tại sao pháp luân thường chuyển phải đầy bụng, đầy ngực, rồi tung lên bộ đầu, đã lọt lại với lối thở của thể thao?
Đó, cái thể của thể thao đó, nó phải hít vô, giữ đầy ngực, để cho hai cái tay nó mạnh, để đánh đập đầy thường. Có đây mình hít vô để cho nó khai thông cái đất mạch từ còn sau xương sống này, xương khu, xương cột đất đi lên tới cái mồ đất dưới, còn cái vòng chuyển của cả chi vũ trụ của bản thể mình mà hòa hợp với đại vũ trụ. Tuy nhiên khi tôi chưa bật mắt mặt, đất mặt thâm khai chuyển với nhâm mặt, con người nó đi lên dịch chuyển, nó đi một vòng như vậy, nó như chỉ bị dẫn cuốn được, nó mở đường cho cái hòa hợp chuyển qua. Cho nên nó hít vô đầy dũng. Tại sao cái đầy dũng? Cái dũng đối chí với cái thận. Mà khi các bạn ngồi xếp bằng như vậy á, cái nước thận nó phải cầm thấy kỹ, cái nước nó quy hội về cái thận, nó làm cho cái bệnh đau lực. Thế không? Thích vô đầy dũng thì nó đem cái sức ấm về nó xử về cầm thấy cái thận. Thì từ cái thận nó thâm suốt từ cái cung sống đi lên trên. Cho nên cái lệnh là đau lưng á, tại sao mình ta xa cái đau lưng quá, mình chích một mũi kim ngay cho cái môi này lưng hết đâu. Thì nó thuộc một luồng mặt, lọc mặt. không cần thiết cái tưởng, nhưng mà ta thiết cái tưởng này là nó hết đâu luôn. À, cái buồn nó chạy đi. Và bây giờ nó tiếp theo cái mắt và cái nhâm hai tay nó chuyển rồi nó bị nhắm cái mắt hay bị xuất hiện hết. Cho nên làm pháp luân ta hít vô vậy để nó mới mở được. Mà lấy cái lực lượng ta càng không vũ trụ để mở và dẫn chúng đi chúng ta đi. Nó rõ rồi, rõ rồi, cái đường lối như vậy. Nó mới chìm xuất được. Còn ngồi đây mà tưởng để tôi đi, tưởng tôi đi, cái đó là không được. Còn cái này thật sự phải làm sao để mở đường vậy. Chúng ta phải như vậy.